Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Blackjack Life của Nathaniel Tilton là một tác phẩm phi hư cấu dạng hồi ký hành trình xoay quanh thế giới đếm bài Blackjack chuyên nghiệp. Cuốn sách kể về một cố vấn tài chính ở Boston đang sống khá bình thường ở đầu tuổi 30, rồi bị cuốn vào con đường trở thành người chơi lợi thế sau khi gặp Semyon Dukat, một nhân vật gắn với đội Blackjack MIT cùng người bạn D.A. Tilton bước vào môi trường sòng bạc, nơi toán học, kỷ luật, ngụy trang, quản lý vốn và làm việc, nhóm đều quan trọng như nhau. Mục đích của sách không phải là dạy đếm bài từ đầu theo kiểu giáo trình đầy đủ. Thay vào đó, sách mở ra một cái nhìn bên trong về đời sống thật của người chơi chuyên nghiệp, gồm cả sự hấp dẫn của phòng khách hạng sang, những ván cược lớn, áp lực bị theo dõi và quá trình tự nhận thức của một người chọn một con đường rất khác thường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ cố vấn tài chính đến người chơi lợi thế, cùng một tư duy về rủi ro. Một điểm làm The Blackjack Life khác với nhiều sách Blackjack thông thường là xuất phát điểm của Nathaniel Tilton. Ông không bước vào câu chuyện như một thiên tài toán học lập dị, mà là một người làm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, quen với việc đánh giá xác suất, lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Chính nền tảng này giúp cuốn sách trình bày đếm bài không như một mẹo đánh bạc, mà như một hình thức ra quyết định có cấu trúc. Người chơi không thắng vì đoán đúng từng ván, mà vì kiên trì đặt cược khi lợi thế thống kê nghiêng về mình và chấp nhận biến động ngắn hạn. Cách nhìn này rất gần với quản lý danh mục đầu tư, nơi kết quả của một giao dịch riêng lẻ không quan trọng bằng kỷ luật của cả hệ thống. Tilton cho thấy sự khác biệt giữa ham muốn thắng tiền và khả năng vận hành một lợi thế nhỏ nhưng lặp lại. Vì vậy, cuốn sách có giá trị không chỉ với người thích Blackjack, mà còn với độc giả quan tâm đến cách con người xử lý rủi ro khi tiền thật, cảm xúc thật và áp lực thật cùng xuất hiện. Thứ hai, đếm bài trong sách là một công việc nhóm, không phải màn biểu diễn cá nhân. The Blackjack Life nhấn mạnh rằng Blackjack chuyên nghiệp hiếm khi chỉ là hình ảnh một người ngồi lặng lẽ đếm bài rồi thắng sòng bạc. Trong hành trình của Tilton và D.A., yếu tố đội nhóm giữ vai trò trung tâm. Một người chơi lợi thế phải luyện tập, kiểm tra lẫn nhau, chia sẻ quan sát, thống nhất tín hiệu, quản lý vốn chung và duy trì niềm tin khi kết quả ngắn hạn không như mong đợi. Điều này làm cuốn sách vượt ra ngoài các hướng dẫn kỹ thuật về đếm bài, vì nó cho thấy phần khó hơn nằm ở phối hợp con người. Trong môi trường sòng bạc, sai lầm nhỏ có thể làm mất lợi thế hoặc khiến cả nhóm bị chú ý. Vì vậy, làm việc nhóm không chỉ là chia vai, mà còn là một cơ chế kiểm soát chất lượng. Tilton mô tả quá trình đi từ luyện tập ở bàn bếp đến những tình huống thực tế, nơi tiếng ồn, áp lực tiền bạc và ánh mắt của nhân viên sòng bạc làm mọi thứ phức tạp hơn. Qua đó, sách cho thấy đếm bài là một nghề có quy trình, không phải một cuộc phiêu lưu tùy hứng. Thứ ba, sòng bạc hiện lên vừa hào nhoáng, vừa là môi trường bị giám sát cao. Một phần hấp dẫn của The Blackjack Life nằm ở cách sách mô tả đời sống sòng bạc từ góc nhìn của người chơi lợi thế. Bề mặt của thế giới này có vẻ rất hấp dẫn, với khách sạn đẹp, nhà hàng, đãi ngộ cho khách chơi lớn và cảm giác bước vào một không gian được thiết kế để kích thích tiền bạc lưu thông. Nhưng Tilton cũng cho thấy mặt ngược lại. Người đếm bài phải đối diện với sự theo dõi của nhân viên sàn, camera, dữ liệu người chơi và nguy cơ bị mời rời bàn hoặc đưa vào những khu vực hậu trường không mong muốn. Điều này giúp độc giả hiểu rằng lợi thế toán học không tồn tại trong chân không. Nó luôn bị thử thách bởi môi trường kinh doanh của sòng bạc, nơi phía nhà cái có quyền thay đổi điều kiện chơi, giới hạn cược hoặc loại người chơi mà họ cho là quá nguy hiểm. Cuốn sách vì vậy không lãng mạn hóa nghề đánh Blackjack chuyên nghiệp. Nó mô tả một cuộc chơi trong đó trí nhớ và tính toán chỉ là phần đầu, còn sự kín đáo, khả năng chịu áp lực và hiểu hành vi tổ chức mới quyết định ai có thể đi đường dài. Thứ tư, giá trị của sách nằm ở trải nghiệm thực tế hơn là giáo trình đếm bài đầy đủ. Độc giả cần hiểu đúng vị trí của The Blackjack Life. Đây không phải là cuốn sách được thiết kế để thay thế một giáo trình kỹ thuật về Basic Strategy, hệ thống đếm, chuyển đổi số đếm thật hay các chỉ số chơi chi tiết. Sách có đề cập đến những khái niệm quan trọng của người chơi lợi thế, nhưng trọng tâm vẫn là hành trình và kinh nghiệm vận hành ngoài đời. Chính vì vậy, người mới hoàn toàn có thể thấy thiếu nếu chỉ muốn học từng bước để vào sòng bạc thực hành. Tuy nhiên, với người đã biết sơ bộ về Blackjack hoặc đã đọc các sách kỹ thuật, tác phẩm này lại bổ sung một phần thường bị bỏ qua. Nó nói về việc một chiến lược hoạt động thế nào khi gặp mệt mỏi, nghi ngờ, thua lỗ tạm thời, áp lực từ đồng đội và sự chú ý từ sòng bạc. Những chi tiết này giúp độc giả thấy khoảng cách giữa biết công thức và thực hiện công thức trong môi trường thật. Giá trị thực tế của sách vì thế nằm ở việc làm rõ điều kiện sống của một hệ thống, chứ không chỉ giải thích bản thân hệ thống. Cuối cùng, hành trình Blackjack cũng là câu chuyện tự nhận thức cá nhân bên cạnh yếu tố cờ bạc và toán học. The Blackjack Life còn là câu chuyện một người tìm cách hiểu mình thông qua một lựa chọn khác thường. Thilton rời khỏi cảm giác đời sống an toàn nhưng thiếu ý nghĩa rõ rệt, rồi bước vào một lĩnh vực vừa có cấu trúc chặt chẽ, vừa chứa nhiều bất định. Điều đáng chú ý là sách không biến Blackjack thành biểu tượng đơn giản của tự do. Ngược lại, nó cho thấy tự do trong con đường này phải trả bằng kỷ luật, luyện tập, di chuyển liên tục, giấu vai trò thật và chấp nhận sự bấp bênh. Hành trình ấy buộc nhân vật chính phải xem lại quan hệ giữa tiền bạc, bản sắc, tham vọng và trách nhiệm. Khi người chơi thắng, câu hỏi không chỉ là đã kiếm được bao nhiêu. Khi người chơi thua hoặc bị đuổi khỏi bàn, câu hỏi cũng không chỉ là mất bao nhiêu. Điều quan trọng hơn là liệu con đường này có giúp họ sống đúng với điều mình muốn hay không. Nhờ lớp tự sự này, cuốn sách có sức hấp dẫn với cả những người không định trở thành người đếm bài. Kết luận, The Blackjack Life phù hợp nhất với độc giả đã có hứng thú với Blackjack, đếm bài hoặc văn hóa người chơi lợi thế, nhưng không muốn đọc một tài liệu kỹ thuật khô cứng. Người mới có thể đọc để hiểu bức tranh tổng thể trước khi học sâu hơn. Còn người đã biết cơ bản về đếm bài sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn từ các chi tiết về luyện tập, phối hợp đội nhóm, quản lý rủi ro và ứng xử trong sòng bạc. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc thấy cách xác suất trở thành hành động cụ thể khi bị đặt trong môi trường nhiều áp lực. Về mặt thực tế, nó nhắc rằng lợi thế nhỏ chỉ có ý nghĩa nếu người chơi đủ kỷ luật để bảo vệ nó qua hàng trăm quyết định. So với các sách hướng dẫn như những tài liệu chiến lược Blackjack truyền thống, tác phẩm này ít giống giáo trình hơn, nhưng giàu trải nghiệm sống hơn. So với những câu chuyện nổi tiếng về đội MIT, sách có cảm giác cá nhân và hiện đại hơn, tập trung vào hai người chơi xây dựng con đường riêng của họ. Điểm nổi bật của nó là kết hợp được hồi ký, phân tích nghề chơi lợi thế và suy ngẫm về lựa chọn đời sống mà không biến câu chuyện thành một lời quảng cáo cho cờ bạc. Nếu bạn muốn ủng hộ Nathaniel Thilton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!